Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Đây là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái tại hội nghị giao ban thường trực Tỉnh ủy với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quý 3. Bắc Ninh tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các địa phương giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn để sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống của nhân dân. Bắc Ninh đã huy động hơn 300 tổ máy bơm hoạt động để kịp thời tiêu thoát nước cho các khu vực dân cư, vùng sản xuất bị ngập úng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 14 tháng 10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quý 3 năm 2025. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh. Ngay sau khi được thành lập và đi vào hoạt động, cấp ủy chính quyền các xã phường đã thường xuyên bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, khẩn trương và tập trung cao trong tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Tình hình kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2025 trên địa bàn toàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng kinh tế 9 tháng ước tăng 10,12%. Những tháng cuối năm, Đảng ủy các xã phường tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Tập trung cao chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành 100% các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2025 đã đề ra, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng năm 2025 của tỉnh đạt 11,5%. Hội nghị đã tập trung thảo luận về kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại, vướng mắc cần được tháo gỡ, tập trung cao thực hiện trong thời gian tới. Trên cơ sở báo cáo của các xã phường, có tổng số 127 đề xuất kiến nghị, trong đó có 5 kiến nghị đối với Trung ương, 122 đề xuất kiến nghị trực tiếp liên quan đến các cơ quan ban sở ngành tỉnh, trong đó chủ yếu kiến nghị những khó khăn trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh đó, một số nội dung được quan tâm kiến nghị như ứng dụng công nghệ chuyển đổi số vào cải cách hành chính, đời sống, công tác phòng chống lụt bão, trang thiết bị cơ sở. Các nội dung trên được Thường trực Ủy ban nhân dân, các sở ngành liên quan trao đổi thông tin làm rõ. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương cần ra soát các chỉ tiêu nhiệm vụ, sớm ban hành chương trình đề án để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ, tập trung cao thực hiện triển khai đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, để nghị quyết đi vào thực tiễn, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, sớm đánh giá thiệt hại bởi mưa lũ để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời.
Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song bức tranh kinh tế xã hội và kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị quý 3 của tỉnh là khá toàn diện, có rất nhiều điểm sáng. Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực cố gắng để đạt những kết quả đó, đồng thời chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt là sự vào cuộc chủ động, tích cực và sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã phường, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ rõ còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn về chất lượng, hiệu quả công việc trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong vận hành mô hình tổ chức bộ máy chính quyền hai cấp.
Chúng ta tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn khó khăn. Giải pháp thì tất cả các sở ngành đã nêu rồi, tôi chỉ nêu một số vấn đề. Thứ nhất, muốn tháo gỡ khó khăn được thì cơ sở chúng ta phải làm. Khi làm rồi thì phát sinh vấn đề vướng mắc, đấy là vấn đề từ cơ sở. Nhưng của thực tế trên tỉnh là chúng ta thấy khó khăn vướng mắc và được anh em phản ánh là chúng ta phải tập trung nghiên cứu, nỗ lực và giải quyết việc đó cho anh em với cái khả năng trình độ và cái gọi là cái thẩm quyền của trên tỉnh. Đấy là một cái quan trọng. Và kết nối nó là gì? Chúng ta là công nghệ số rồi, chúng ta phải chủ động xuống, chủ động đến với anh em. Cái đấy là tôi rất mong là sự phối hợp, đấy hôm nay nói nhiều rồi, sự phối hợp giữa dưới cơ sở chính quyền và chúng ta trên tỉnh.
Đồng chí đề nghị cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trọng tâm là tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, khẩn trương cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Xây dựng chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của Đảng ủy gắn với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Cùng với đó, tập trung cao cho nhiệm vụ phát triển sản xuất, khắc phục ảnh hưởng của lụt bão, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh:
chúng ta phải đạt mục tiêu, đạt và vượt mục tiêu đề ra. Nhưng tôi nghĩ là ta có thể làm được thì đề nghị chúng ta cố gắng, đặc biệt giải ngân đầu tư công. Việc này là tôi sẽ có buổi làm việc với các cơ quan đơn vị, đặc biệt những đơn vị giải công ngân thấp để có cái giải cụ thể, thì đề nghị ủy ban công chí nội dung này đôn đốc nhắc nhở, kiểm tra rà soát và xuống cơ sở, khó gì ta gỡ tại chỗ không vậy, và nếu không xuống được thì gọi điện quay video, khó chỗ nào bây giờ FaceTime, Zalo có hình ảnh, các loại có hình ảnh hết, thì chúng ta cần thiết thôi, có đến đến thì trực tuyến có gì đâu, thì đề nghị chú ý cái đó. Riêng về tổng thể hệ thống đê điều, hồ, ao, hồ, rồi là kè sông, kè suối, vân vân liên quan đến cái lụt bão thì chúng ta đã có trao đổi rồi. Thì yêu cầu ủy ban công chí chú ý, tiếp tục rà soát đề án chúng ta mới xây dựng. Những cái này công chí đề nghị chú ý giúp tôi là việc này là có sự lãnh đạo chung của tỉnh, thì chúng ta xây dựng phải có tham khảo ý kiến sớm. Để làm sao chúng ta có một cái giải pháp đồng bộ phát triển hệ thống đê trở thành đường giao thông, phát triển tiết rội ở khu vùng ven. Và toàn bộ hệ thống phân vùng lũ v.v. và có giải pháp bảo vệ các khu công nghiệp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc kịp thời triển khai nguồn hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi lụt bão, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Đối với các dự án trọng điểm cần tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, khẩn trương khắc phục, quyết liệt giải quyết các vi phạm về đất đai, tăng cường đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh phức tạp trở thành điểm nóng về an ninh trật tự. Phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu, tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các nhiệm vụ đề ra.
Cũng trong sáng 14 tháng 10, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với một số doanh nghiệp đang đầu tư tại khu công nghiệp, nắm bắt tình hình sản xuất sau mưa bão. Cùng tham gia buổi làm việc có lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp, các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân phường Nính và các đơn vị đầu tư kinh doanh hạ tầng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn cùng đoàn công tác đã làm việc với công ty trách nhiệm hạn Luxe ICT Vân Trung, doanh nghiệp FDI chuyên sản xuất tai nghe, đồng hồ thông minh, sạc không dây. Công ty hiện có 4 nhà máy tại Bắc Ninh với khoảng 30.000 lao động. Trong bão số 11, công ty gặp khó khăn do ngập úng tại nhà máy và đường đi, khiến tỷ lệ lao động đi muộn cao, ảnh hưởng đến sản xuất. Nhờ sự chỉ đạo kịp thời của tỉnh, tình trạng ngập úng đã nhanh chóng được khắc phục, hạn chế thiệt hại. Doanh nghiệp đề nghị tỉnh quan tâm nâng cấp hệ thống điện, hạn chế tình trạng nháy điện, cải thiện tình trạng ngập úng mỗi khi mưa to, quản lý chặt chẽ tình trạng dừng đỗ xe bừa bãi tại khu công nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn chia sẻ với những ảnh hưởng của doanh nghiệp trong mưa lũ vừa qua và đánh giá cao sự chủ động của doanh nghiệp. Chủ tịch khẳng định chính quyền luôn nỗ lực để giải quyết khó khăn. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh:
tinh thần của tỉnh là quan điểm là xuyên suốt là sẽ nỗ lực cố gắng cao nhất để làm sao mà phục vụ sản xuất công nghiệp của cả nước sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái tình trạng nó bất thường bởi thiên tai, và chúng ta nỗ lực cố gắng để cùng đồng hành làm sao là cùng kiến tạo cái môi trường tốt nhất. Chính quyền sẽ luôn nỗ lực để giải quyết những khó khăn, đặc biệt là từ cái thực tiễn úng ngập trong thời gian vừa qua thì sẽ có những cái giải pháp rất là mạnh mẽ trong thời gian tới để làm sao mà chúng ta khẳng định cùng với Luxe và cùng với các công ty sẽ khẳng định là những cái cố gắng là khắc phục những cái tác động của thiên tai một cách là tối đa nhất để làm sao chúng ta không phải lo lắng nhiều đến cái việc ảnh hưởng của thiên tai cũng như là các yếu tố khác do thiên tai tác động.
Chỉ đạo về công tác cung ứng điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu công ty điện lực rà soát lại hạ tầng, đánh giá nguyên nhân, có giải pháp cụ thể khắc phục cũng như đưa ra khuyến cáo doanh nghiệp để nâng cao chất lượng cung cấp điện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đến thăm nắm bắt tình hình tại công ty Fuji tập đoàn Foxconn, nhà đầu tư FDI lớn thứ hai của Bắc Ninh với 126.000 lao động và đang cần tuyển thêm 50.000 người. Ảnh hưởng mưa bão khiến việc đi lại của công nhân khó khăn, nhưng công ty đã nỗ lực duy trì 85% lực lượng lao động. Foxconn kiến nghị tỉnh sớm nâng cấp hệ thống thoát nước trạm bơm, tăng cường quản lý cung ứng lao động và giảm ùn tắc giao thông giờ cao điểm. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn khẳng định, cùng với bảo vệ an toàn tính mạng người dân, bảo vệ sự an toàn của khu công nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, lá chắn bảo vệ cho phát triển kinh tế xã hội. Đối với vấn đề tiêu thoát nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị doanh nghiệp tính toán xây dựng hồ chứa, bể chứa trong khuôn viên đất cây xanh, đồng thời chỉ đạo các ngành nghiên cứu phương án xây dựng hồ chứa trong khu công nghiệp. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu.
Một cái việc rất quan trọng trong tiêu thoát nước là trên cơ sở tính toán lưu lượng và một cách tính toán một cách căn cơ khoa học thì ngành nông nghiệp phải lên tổng thể cái phương án tính toán cái phương án tiêu thoát nước và tiêu thoát úng ngập cho từng khu vực một mà chia theo từng địa bàn một ở trên địa bàn tỉnh này, trong đó có địa bàn từng cái khu vực mà có khu nghiệp. Những việc nào làm ngay được là sẽ làm ngay. Đấy, mở rộng kênh tiêu rồi là vớt rác, rồi giao nhiệm vụ sản phẩm công ích cho công ty thủy lợi. Tôi yêu cầu là tất cả những cái nội dung triển khai ngay thì tập hợp từ nay đến ngày 15 tháng 11 là ngày nông nghiệp phải có cái báo cáo để xử lý ngay những cái tác động sau lũ lụt đấy, thì đối với các cái công trình khẩn cấp như thế nào, đối với các công trình cho khẩn cấp để phục vụ cho việc là hoàn chỉnh sửa chữa ngay.
Liên quan đến cung ứng lao động, đồng chí giao Sở Nội vụ đề xuất giải pháp nghiên cứu thành lập và quy chế hoạt động hiệp hội cung ứng lao động, tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong cung ứng nhân lực. Chỉ đạo về đề xuất giảm ùn tắc giao thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của phường Nính và lực lượng công an trong thời gian qua đã rất quyết liệt, trách nhiệm để xử lý theo các chỉ đạo trước đó về giảm ùn tắc khu công nghiệp. Đồng chí gợi mở việc bố trí điều tiết thời gian lao động giữa các doanh nghiệp để chống ùn tắc trong một thời điểm. Giao ban quản lý khu công nghiệp làm việc với các doanh nghiệp có số lượng lao động lớn để tính toán điều tiết thời gian và có báo cáo trước ngày 30 tháng 10.
Đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên làm trưởng đoàn đã đến thăm và hỗ trợ nhân dân tỉnh Bắc Ninh khắc phục hậu quả do mưa bão số 11 gây ra. Dự buổi tiếp nhận có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, tin tưởng với tinh thần quyết tâm đoàn kết, tỉnh Bắc Ninh sẽ sớm khắc phục hậu quả do bão lũ, nhanh chóng bắt tay vào hoạt động sản xuất, ổn định cuộc sống nhân dân. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn thông tin khái quát đến đoàn công tác tỉnh Hưng Yên về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh. Ước toàn tỉnh thiệt hại về tài sản gần 1.700 tỷ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sản xuất của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, thời gian qua Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bắc Ninh cùng các ngành địa phương đã chủ động, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, kịp thời hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và chia sẻ sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên dành cho Bắc Ninh trong thời điểm khó khăn. Đây là nguồn động viên to lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết nghĩa tình giữa hai địa phương, góp phần giúp Bắc Ninh sớm vượt qua thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân sau bão lũ.
Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Dũng dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và trao 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khắc phục hậu quả thiên tai. Dự buổi tiếp nhận hỗ trợ có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại mà nhân dân Bắc Ninh phải gánh chịu do ảnh hưởng của bão số 11, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng ý chí, nghị lực và tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh Bắc Ninh sẽ sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự giúp đỡ kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đồng chí nhấn mạnh, đây là nguồn động viên to lớn góp phần giúp Bắc Ninh sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống của nhân dân.
Đồng chí Phan Thế Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cũng đã dự tiếp nhận kinh phí ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường với số tiền 500 triệu đồng. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn cảm ơn nghĩa cử, tinh thần tương thân tương ái của doanh nghiệp. Đồng chí cho biết trong những ngày qua, cơn bão số 10 và 11 đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh. Sự chung tay hỗ trợ kịp thời của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp sẽ góp phần giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất sau bão. Chiều ngày 14 tháng 10, đoàn giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát về tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Dự buổi giám sát có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tỉnh Bắc Ninh hiện có 41 trên 50 khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch. Hai khu công nghiệp đang tạm dừng do vướng hành lang thoát lũ, còn 7 khu công nghiệp đang tiếp tục được đề xuất lập quy hoạch. 33 khu công nghiệp được phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp với tổng diện tích trên 10.000 ha, đã giải phóng mặt bằng trên 7.600 ha. Đến nay, các chủ đầu tư hạ tầng đã cơ bản hoàn tất việc đầu tư xây dựng các hạng mục, sẵn sàng bàn giao cho nhà đầu tư thứ cấp. 23 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật. Lũy kế đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút đầu tư trên 2.800 dự án với tổng số vốn đạt trên 45 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 2.010 dự án FDI. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan và các địa phương nhanh chóng hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục liên quan để chủ đầu tư hạ tầng sớm triển khai thi công, vấn đề vật liệu san lấp, đề xuất điều chỉnh tăng diện tích quy hoạch khu công nghiệp Đình Chám từ 127 lên 131,69 ha, điều chỉnh tăng chiều cao tầng mật độ xây dựng đối với khu công nghiệp Đình Chám, Song Khê Nội Hoàng, khu phía Bắc và khu công nghiệp Vân Trung, các giải pháp về tiêu thoát nước và ổn định nước sạch cho khu công nghiệp, đầu tư một số tuyến đường nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc tại một số khu công nghiệp. Đề nghị ngành điện sớm triển khai đầu tư xây dựng trạm biến áp 220 kV Yên Dũng, hướng dẫn nhà đầu tư triển khai trạm biến áp 110 kV tại khu công nghiệp Yên Lư, xây dựng các khu đô thị phục vụ khu công nghiệp, các thiết chế cho công nhân như nhà ở, trường học, khu vui chơi giải trí. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số khó khăn vướng mắc còn tồn tại. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đánh giá cao kết quả mà Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã đạt được trong việc triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp và công tác thu hút đầu tư. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh nhanh chóng giải quyết để đảm bảo tiến độ hoàn thiện các khu công nghiệp, đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp. Đối với kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương và của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí giao đoàn giám sát tổng hợp báo cáo gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Các sở ngành liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Mặc dù nước lũ đã rút nhưng hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khu vực dân cư vùng sản xuất bị ngập úng. Tỉnh Bắc Ninh đã huy động hơn 300 tổ máy bơm hoạt động để kịp thời tiêu thoát nước, giảm ngập úng cho các khu vực này. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hệ thống trạm bơm được các đơn vị quản lý vận hành liên tục, tập trung cho các vùng trũng thấp, khu vực dân cư và đồng ruộng còn đọng nước. Cụ thể, công ty trách nhiệm hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương vận hành 39 tổ máy, công ty trách nhiệm hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương 145 tổ máy, công ty trách nhiệm hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống 130 tổ máy. Tại các trạm bơm, cán bộ công nhân viên kỹ thuật trực 24/24 giờ, vừa vận hành máy bơm vừa phối hợp với chính quyền địa phương vớt bèo rác, vận cản khác nhằm kịp thời khơi thông dòng chảy dẫn nước về các cửa cống bể hút. Công tác kiểm tra bảo dưỡng thiết bị, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cũng được các đơn vị thường xuyên thực hiện, giúp hệ thống máy bơm vận hành thông suốt hiệu quả, kịp thời tiêu úng cho những vùng đang bị ngập lụt. Nếu thời tiết thuận lợi, phần lớn khu dân cư còn ngập sẽ cơ bản rút hết nước trong 2 đến 3 ngày tới.
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết gây mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh trong 1-2 ngày tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Theo dự báo, từ đêm 13 đến ngày 15 tháng 10 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khả năng xảy ra đợt mưa vừa diện rộng, có nơi mưa to. Hiện nay trên địa bàn tỉnh, một số địa phương vẫn còn tình trạng úng ngập. Trên hệ thống sông cầu sông Thương, mực nước các triền sông vẫn ở mức cao. Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương chủ động theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời đầy đủ cho các thôn bản, tổ dân phố, các doanh nghiệp và người dân để chủ động phòng tránh, huy động lực lượng xung kích cấp xã kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, triển khai lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các đò ngang sông, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng. Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, nhất là các vị trí đê điều đã bị sự cố. Hồ chứa nhỏ đã bị đầy nước, chỉ đạo rà soát hệ thống kênh mương, cống thoát nước, thực hiện giải tỏa khơi thông dòng chảy, chủ động bơm tiêu nước đệm nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống úng ngập cho các khu cụm công nghiệp, đô thị và dân sinh, đồng thời sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 những ngày vừa qua, xã Đồng Kỳ bị ngập sâu trên diện rộng, nhiều thôn xóm bị chia cắt, hàng trăm ngôi nhà ngập nước, tài sản của người dân bị hư hỏng nặng. Khi nước vừa rút, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Phóng viên Dương Huyền có mặt tại hiện trường phản ánh.
Tôi đang có mặt tại thôn Giếng Chảy, một trong những khu vực bị ngập sâu nhất của xã Đồng Kỳ. Sau những ngày ngập sâu sông nước thì hiện nay thì nước đã rút, nhưng mà tuy nhiên thì vẫn đang ngổn ngang bùn đất cũng như là rác thải. Hiện nay thì chính quyền địa phương cũng như các lực lượng cũng đang hỗ trợ người dân khẩn trương dọn dẹp nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống sau mưa bão.
Gia đình chị Phạm Thị Hồng Vân, thôn Giếng Chảnh, xã Đồng Kỳ bị ngập toàn bộ tầng 1, nhiều vật dụng đồ đạc bị hư hỏng. Ngay sau khi nước rút, các chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô cùng chính quyền địa phương đã có mặt hỗ trợ gia đình thu dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa, giúp gia đình chị sớm ổn định cuộc sống. Chị Vân xúc động nói.
Hôm nay nước cũng rút hết rồi thì được các chú bộ đội hôm nay đến là để quân dọn đồ ra ngoài hơn nữa và dọn sạch. Em cảm ơn là các chú bộ đội với cả các cô giáo trường tiểu học Đồng Hưu đã giúp đỡ gia đình em.
Thượng sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô cho biết thêm.
Đơn vị của tôi điều động 80 anh em xuống địa bàn để giúp nhân dân dọn dẹp gà, thiệt hại gà với lại dọn dẹp nhà cửa nhân dân.
Tại thôn Đồng Lân, nơi cũng bị ngập sâu trong nước, hàng chục hộ dân bị chia cắt trong nhiều ngày. Hiện nước rút, xã huy động hàng trăm lượt dân quân, các đơn vị quân đội, công an cùng tham gia giúp dân. Từng ngôi nhà, từng con đường được dọn dẹp, khơi thông. Nhiều hộ dân được hỗ trợ khử khuẩn, cấp nước sạch và nhu yếu phẩm. Bà Mai Anh Tuyến, thôn Đồng Lân, xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Được sự quan tâm của chính quyền, ủy ban rồi thì được các bên công an rồi thì các tất cả các thân ngành đã đến hỗ trợ người dân. Trong ngày hôm qua là chôn không biết mấy trăm con động vật ở dưới kia, ở khu dưới kia, và hôm nay chúng tôi lên đây là dọn đường để cho thông, để cho nhân dân đi lại.
Tại xã Đồng Kỳ, mưa lũ đã làm hơn 2.300 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước. Hiện một phần thôn trại Chuối 2 vẫn bị cô lập. Nhiều công trình, nhà ở, đường giao thông bị hư hỏng. Toàn xã có hơn 60 hectare lúa bị mất trắng, gần 100.000 gia cầm bị chết, trên 40 hectare diện tích nuôi trồng thủy sản bị mất trắng. Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó ưu tiên hàng đầu là xử lý môi trường và nguồn nước. Ông Nguyễn Đình Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh thông tin.
Hiện nay thì các lực lượng đang giúp nhân dân thu dọn xác động vật để chôn lấp và xử lý môi trường. Thứ hai là thu dọn những cái đồ như là vật dụng cây cối bờ tường để đảm bảo cái giao thông. Nhìn chung là chúng tôi đến thời phút này thì các lực lượng đã ra quân rất là đồng bộ, tích cực và cơ bản các thôn cũng đã được triển khai. Trên địa bàn cũng dần đi vào ổn định.
Cùng với việc khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ, xã Đồng Kỳ đang tập trung hỗ trợ người dân các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, nước, mì tôm, sách vở, đồ dùng học tập từ các nguồn vận động, giúp người dân từng bước vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả mưa lũ, đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường.
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều khu vực ở tỉnh Bắc Ninh. Tại phường Vân Hà, nơi có mật độ di tích dày đặc nằm dọc sông Cầu, mưa lũ khiến nhiều di tích lịch sử văn hóa bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ hư hại nghiêm trọng. Ngay sau khi nước rút, không khí khẩn trương khắc phục hậu quả nhanh chóng lan tỏa tại các điểm di tích. Tác nghiệp tại đây, phóng viên Hải Yến cho biết.
Tôi đang có mặt tại di tích quốc gia Đình Thổ Hà, với đặc điểm địa lý là ngay gần sông, bởi vậy mà nơi đây thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đỉnh điểm là trong đợt mưa lũ vừa qua, mực nước nước lũ đã dâng cao gần 2 mét, khiến di tích bị ngập nặng. Ngay sau khi nước rút, chính quyền địa phương, ban quản lý di tích cùng người dân và các tình nguyện viên đã nhanh chóng có mặt để tham gia dọn dẹp, khắc phục hậu quả nhằm bảo vệ và giữ gìn di tích.
Ông Nguyễn Văn Thái, bí thư chi bộ tổ dân phố Thổ Hà, phường Vân Hà nói thêm.
Năm nay thì cái lượng bùn nó tương đối lớn và quá trình thực hiện là chúng tôi đã huy động toàn bộ sức dân trong chùa, đình và từ chỉ. Bên cạnh đó được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo cấp trên, đặc biệt của ban quản lý di tích và các đoàn thiện nguyện. Hiện nay như đồng chí đã biết là các đoàn cùng với nhân dân địa phương, lãnh đạo địa phương đã và đang thực hiện cái việc đó. Và nếu không có gì thay đổi thì trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ hoàn thiện toàn bộ các khu di tích sẽ được sạch và được trở lại như ngày xưa.
Qua đánh giá chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng về hiện vật, kết cấu công trình di tích, song một số kết cấu gỗ cột kèo bị ngâm trong nước nhiều ngày nên đã xuất hiện dấu hiệu ẩm mốc, mái ngói xô lệch, cửa gỗ bị mục nát. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, các di tích cơ bản đã được khắc phục bước đầu đảm bảo an toàn cho công trình. Ông Phạm Tiến Phường, tổ dân phố Thổ Hà, phường Vân Hà cho biết.
Các đồ của nhà thánh là kê lên, thế và cộng với lại nước, sau khi nước vào thì là nước ngập đến đây. Đấy, ở đứng ở lòng giếng này là ngập đến bụng. Đến hôm nay là nước đã rút được độ 2 ngày rồi, thì nhân dân thu dọn rất sạch.
Phường Vân Hà hiện có 39 di tích được xếp hạng, trong đó có một di tích văn hóa thế giới, 8 di tích quốc gia và 30 di tích cấp tỉnh. Các di tích chủ yếu nằm dọc sông cầu và bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ngay sau khi hoàn thành công tác dọn dẹp, phường Vân Hà đã chỉ đạo gia cố tạm thời mái ngói, cửa gỗ, đồng thời kiểm tra đánh giá chi tiết hiện trạng để xây dựng phương án tu bổ, tôn tạo lâu dài cho các hạng mục bị ảnh hưởng. Ông Nguyễn Đại Lượng, Bí thư Đảng ủy phường Vân Hà thông tin thêm.
Đảng ủy, Ủy ban dân phường thì đã liên tục chỉ đạo các cái nhiệm vụ liên quan công tác phòng chống lụt bão, trong đó có cái nhiệm vụ là bảo vệ các cái di tích. Thế và hiện nay thì khi nước đã rút thì chúng tôi đã tập trung chỉ đạo các cái lực lượng để tiến hành là rửa rồi là sắp xếp lại các cái đồ thờ rồi tượng Phật ở trong chùa rồi trong các cái di tích để đảm bảo là lại trở lại những cái hoạt động tín ngưỡng rồi tâm linh bình thường cho phục vụ cho bà con.
Công tác khắc phục vẫn đang được tiếp diễn. Những nỗ lực bền bỉ ấy không chỉ giúp di tích vượt qua khó khăn sau mưa lũ, mà còn là minh chứng sống động cho tình yêu quê hương, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa Kinh Bắc trong lòng mỗi người dân hôm nay.
Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ quân sự tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập phát triển. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ quân sự đã hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết đại hội đề ra. Trong thực hiện phong trào và công tác hội, Hội Phụ nữ Cơ quan đã cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ 6 xã biên giới khó khăn, đồng thời thực hiện tốt chương trình mẹ đỡ đầu, chăm sóc trẻ mồ côi. Từ năm 2022 đến nay, đã nhận đỡ đầu 4 trẻ mồ côi với số tiền hỗ trợ trên 90 triệu đồng. Tổ chức các hoạt động nâng bước chân em đến trường, tổ chức khám tư vấn chăm sóc sức khỏe cho hội viên, tích cực thực hiện hoạt động nhân đạo từ thiện, thăm tặng quà gia đình thương binh liệt sĩ. Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ quân sự tỉnh đã đề ra 2 khâu đột phá và 3 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Tại đại hội, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh chỉ định Ban chấp hành Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 đồng chí.
Công tác đào tạo bồi dưỡng được tỉnh Bắc Ninh tập trung triển khai ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, qua đó kịp thời cập nhật, bổ sung kiến thức kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Sau khi kiện toàn vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh có hơn 3.900 cán bộ công chức cấp xã. Việc bố trí được tỉnh Bắc Ninh triển khai đảm bảo thời gian theo đúng hướng dẫn của Trung ương, căn cứ tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chuyên môn hiện đang đảm nhiệm để ra soát bố trí vào vị trí việc làm của công chức cấp xã mới theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực các cơ quan đơn vị của đơn vị hành chính cấp xã mới. Cán bộ công chức viên chức tại đơn vị hành chính cấp xã mới cơ bản đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn theo quy định. Để nâng cao trình độ kỹ năng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó tăng cường bồi dưỡng tập huấn theo hướng cầm tay chỉ việc, đào tạo ngắn hạn, điều động biệt phái cán bộ chuyên môn về các xã. 9 tháng đầu năm đã tổ chức 46 lớp bồi dưỡng dành cho gần 5.000 lượt cán bộ công chức viên chức. Thông qua công tác bồi dưỡng đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức của tỉnh có tác phong làm việc trách nhiệm, công nghiệp, hiện đại và hiệu quả.
Phần cuối chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm 15 tháng 10. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực phía tây, các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam, gồm Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Lim, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng của chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.